gia đình. Trên bàn chỉ có tấm bảng tên đại tiểu thư từng được gắn lên chiếc ghế chụp ảnh. "Tôi là Tống Minh Châu," cô nói. "Tôi đã từ chối hôn ước trước khi trở về. Tống Dư An không cướp lựa chọn của tôi. Cô ấy đã sửa một thỏa thuận mà cả hai chúng tôi đều không được hỏi ý kiến đầy đủ. Cô kể rõ Tống gia đã dùng tên cô để rút quyền cư trú của tôi." Sau đó cô cầm tấm bảng tên lên. "Huyết thống cho tôi quyền biết mình từ đâu đến. Nó không cho ai quyền dùng tôi để trục xuất một người khác. Tôi trả lại tấm bảng này. Tôi sẽ tự quyết mình giữ quan hệ nào với Tống gia." Đoạn ghi hình kết thúc ở đó. Không khóc, không mắng. Một câu từ chối đủ rõ khiến bài viết cũ mất chỗ đứng. Tống gia không thể xóa lời của con gái ruột mà không tự phủ nhận biểu tượng họ vừa dựng lên. Bài bôi nhọ bị gỡ trong chiều. Những hợp đồng đã hủy không tự quay lại. Nhưng phòng triển lãm nhận được lời xin lỗi từ hai đối tác. Hậu quả còn nguyên, còn câu chuyện thì không còn thuộc riêng người tung tin. Minh Châu đến phòng triển lãm vào tối đó. Cô đặt bảng tên vào thùng giấy đựng đạo cụ. "Tôi đã nói rồi," cô bảo. "Nhưng tôi muốn cô biết trước khi mọi người khác biết một chuyện nữa. Tôi không về Tống gia chỉ để tìm cha mẹ. Tôi muốn biết vì sao hồ sơ năm ấy sai và tuổi thơ của tôi đã bị bỏ qua thế nào. Bây giờ tôi đã có câu trả lời đủ dùng. Phần quan hệ còn lại, tôi sẽ đặt ranh giới của mình. Cô đã biết tôi ký để tìm lối ra, không phải hy sinh cho cô." Tôi kể lại toàn bộ, kể cả nỗi sợ mất họ. Minh Châu không chế giễu. "Cô giữ họ vì đó là tên cô đã sống cùng, không phải vì họ còn quyền sở hữu cô." Tôi nhìn tấm bảng tên trong thùng. "Cô có hối hận vì trả nó không?" "Tôi trả cái ghế, không trả tên mình." Tôi bật cười. Cô cũng cười. Có lẽ đây là lúc chúng tôi giống chị em nhất, dù vẫn chưa gọi thành.